Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Bản tin thời sự này chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau. Phỏng vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình lao động tại các doanh nghiệp, nhất là các khu cụm công nghiệp trong tỉnh ổn định. Đã có cầu vượt dân sinh quốc lộ 1, song nguy cơ tai nạn giao thông vẫn cao.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện công điện số 156 ngày 2 tháng 2 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó yêu cầu các cơ quan ban ngành đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tập trung thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Công văn số 329 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch nCoV tỉnh về việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Yêu cầu nhân dân đeo khẩu trang phù hợp tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, tăng cường tiêu độc khử trùng tại các điểm tập trung đông người, nhất là các trường học, chợ, siêu thị, bến xe, nhà ga, khu chung cư cao tầng, hạn chế việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người, trừ các trường hợp thực sự cần thiết và để phục vụ phòng chống dịch.
Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đang có chiều hướng phức tạp trên thế giới và ở Việt Nam cũng đã có 9 trường hợp mắc. Phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái về công tác chủ động của tỉnh ứng phó về tình hình này. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
Xin cảm ơn ông đã nhận lời buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa ông, trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra thì về phía tỉnh Bắc Giang cũng đã có cái quan điểm chỉ đạo như nào về việc phòng chống bệnh thưa ông?
Bắc Giang chúng ta là gần biên giới với Việt Trung. Thứ hai nữa là địa bàn tỉnh Bắc Giang chúng ta thì cái số doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào địa bàn rất là đông, và hiện nay với 149 dự án và với gần 2.000 người Trung Quốc đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Thế và đặc biệt là trên địa bàn tỉnh chúng ta có số lượng lớn người dân sang Trung Quốc làm ăn, thì cái về trở về quê ăn Tết thì đây sẽ là cái nguy cơ để lây cái lan cái dịch bệnh rất là lớn. Tỉnh Bắc Giang cũng đã tập trung chủ động triển khai các cái biện pháp với quan điểm là phải chủ động, không chủ quan, song phải là bình tĩnh, tránh cái hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Thế và với cái quan điểm phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Vấn đề xử lý nghiêm đối với những cá nhân, đơn vị, tổ chức cố tình trục lợi trong cái hoạt động phòng chống dịch bệnh đã được tỉnh Bắc Giang quán triệt ra sao ạ?
Tôi nghĩ rằng đây vừa là đạo đức nghề nghiệp, vừa là lương tâm, trách nhiệm xã hội. Tỉnh cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng để tăng cường cái kiểm tra và yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh viết cái cam kết không được đầu cơ găm hàng và tăng giá, đặc biệt là đối với lại tăng giá đối với lại khẩu trang, đối với lại các cái hóa chất, thế và các cái thuốc để phục vụ công tác phòng chống dịch, và yêu cầu các cái cơ sở kinh doanh này phải niêm yết giá bán và bán theo đúng giá niêm yết. Tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm.
Ông có thể cho biết giải pháp trong thời gian tới của tỉnh Bắc Giang trong việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra?
Ủy ban dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành cái kế hoạch, trong đó đưa ra cái kịch bản xác định 4 cái tình huống đối với lại dịch bệnh xảy ra. Thứ nhất, tình huống thứ nhất là trên địa bàn tỉnh chưa có dịch như hiện nay. Và tình huống thứ hai là trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số cái ổ dịch và một số cái bệnh nhân đã nhiễm dịch. Và tình huống thứ ba là dịch đã bùng phát trên địa bàn tỉnh nhưng mà vẫn trong cái tầm kiểm soát của các huyện, thành phố. Và tình huống thứ tư là dịch đã bùng phát lây lan ra diện rộng ngoài cái khả năng kiểm soát của các cái huyện, thành phố. Thì từ 4 cái tình huống đó thì các cấp, các ngành, các địa phương phải chủ động xây dựng kế hoạch hết sức là chi tiết cụ thể để chủ động ứng phó khi có các tình huống xảy ra, không bị bị động bất ngờ và đảm bảo theo tinh thần 4 tại chỗ. Tỉnh cũng xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời là đình chỉ các cái lễ hội và giảm các cái hội nghị, các cuộc họp không cần thiết để tập trung cho công tác phòng chống dịch.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Nhằm góp phần đảm bảo an toàn an ninh thông tin liên quan đến công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trên không gian mạng, Sở Thông tin và Truyền thông đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các thông tin đăng trên mạng. Theo đó, tổ chức giám sát của Sở Thông tin và Truyền thông đã thường xuyên tổ chức ứng trực để kịp thời phát hiện những thông tin xấu độc, phản ánh không đúng sự thật về tình hình của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp gây bất an, hoang mang cho mọi người. Khi phát hiện những trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt, gây ảnh hưởng xấu, hoang mang trong dư luận xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp cùng với cơ quan chức năng tiến hành xử lý nghiêm minh. Cho đến thời điểm này, Sở chưa phát hiện trường hợp nào đăng tải chia sẻ thông tin bịa đặt sai sự thật về dịch bệnh.
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạm dừng chấp nhận vận chuyển ra nước ngoài các mặt hàng y tế dùng cho việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Theo đó, Bộ phận Giao dịch và Trung tâm Khai thác Vận chuyển của Bưu điện tỉnh Bắc Giang đã không tiếp nhận, vận chuyển, gửi phát ra nước ngoài các mặt hàng là trang thiết bị y tế dùng cho việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra. Cụ thể là các mặt hàng như khẩu trang y tế, nước sát trùng, găng tay y tế. Việc tạm dừng chuyển gửi các mặt hàng này ra nước ngoài là do từ khi có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng lợi dụng tình hình khan hiếm các loại mặt hàng y tế trên đã tàng trữ, thu gom, tăng giá và vận chuyển ra nước ngoài để bán kiếm lời.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình lao động tại các doanh nghiệp, nhất là ở các khu cụm công nghiệp trong tỉnh ổn định, bảo đảm nhân lực để các đơn vị triển khai kế hoạch sản xuất ngay từ đầu năm. Tại các khu công nghiệp trong tỉnh hiện có 285 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 120.000 lao động trong và ngoài tỉnh. Theo báo cáo nhanh của Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, năm nay có doanh nghiệp khai xuân sớm từ ngày 28 tháng 1 tức mùng 4 Tết, còn hầu hết đều sản xuất trở lại vào ngày 29-30 tháng 1 tức mùng 5 và mùng 6 Tết. Tính đến ngày 31 tháng 1, tỷ lệ người lao động trở lại làm việc đạt hơn 95%. Theo đánh giá của ngành chức năng, những năm gần đây tại các khu công nghiệp trong tỉnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán không còn tình trạng công nhân nhảy việc và không có doanh nghiệp nào gặp khó khăn trong việc sản xuất do thiếu nhân lực. Lực lượng lao động không biến động là tín hiệu tích cực giúp doanh nghiệp bắt tay ngay và thực hiện kế hoạch sản xuất.
Trong vụ đông năm nay, Hợp tác xã Rau sạch Yên Dũng đã phối hợp với doanh nghiệp Nhật Bản triển khai trồng giống hành Nhật để xuất sang Nhật Bản với quy mô 1,2 hectare trong nhà lưới. Hiện giống hành Nhật đang bắt đầu cho thu hoạch. Do điều kiện thời tiết nên thời vụ sản xuất ở Việt Nam là hơn 5 tháng, cao hơn so với bên Nhật 1 tháng. Năng suất đạt cao khoảng 8 tạ một sào. Hiện doanh nghiệp Nhật Bản đã cử chuyên gia sang chuyển giao kỹ thuật sản xuất theo đúng quy trình nghiêm ngặt của Nhật, đồng thời sẽ tiến hành thu mua với giá 20.000 đồng kg. Như vậy bình quân mỗi sào hành đạt 16 triệu đồng một vụ. Dự kiến trong tháng này, Hợp tác xã Rau sạch Yên Dũng sẽ xuất 3 container hành sang Nhật Bản.
Là một trong những vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của tỉnh, ngay sau Tết Nguyên đán, bà con nông dân huyện Lạng Giang lại nhanh chóng bắt tay vào vụ mới. Trên những cánh đồng, không khí lao động diễn ra khẩn trương với mong muốn một mùa vụ bội thu. Cùng với cây lúa, huyện Lạng Giang có kế hoạch gieo trồng hơn 2.000 hectare cây rau màu các loại, gồm ngô, lạc, khoai và rau các loại. Đến nay, trên địa bàn đã hình thành các mô hình sản xuất có liên kết bao tiêu sản phẩm như dưa bào tử, ngô ngọt, cà chua, ớt, tập trung tại các xã Hương Sơn, Quang Thịnh, Mỹ Thái, Đào Mỹ, Nghĩa Hưng và mô hình khoai tây chế biến tập trung tại các xã Đào Mỹ, Mỹ Thái, Sương Lâm, Tân Thịnh, Nghĩa Hưng, Tân Hưng. Qua thực tế sản xuất, cùng với các loại cây màu, huyện khuyến khích bà con căn cứ thời gian sinh trưởng của từng loại rau, từ đó thực hiện trồng giải vụ, tăng diện tích rau trái vụ để nâng cao hiệu quả kinh tế. Thời gian gần đây, diện tích rau chế biến của Lạng Giang tiếp tục được doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm như dưa chuột bao tử, dưa chuột Nhật, ngô ngọt, thu nhập đạt khoảng 175 triệu đồng một hectare mỗi vụ. Sau đó, vụ xuân năm nay, huyện chú trọng mở rộng diện tích cây trồng này.
Ngày 4 tháng 2, tổ kiểm tra của Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính đối với cán bộ công chức viên chức người lao động sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại một số cơ quan đơn vị thuộc huyện Việt Yên và Tân Yên. Tại thời điểm kiểm tra 8 giờ 18 phút, bộ phận một cửa xã Quang Châu, huyện Việt Yên không có cán bộ trực. Rất đông người dân đứng chờ giải quyết thủ tục hành chính. Qua kiểm tra cho thấy phần lớn công chức xã không đeo thẻ tên, xã chưa ban hành quy chế hoạt động bộ phận một cửa theo Nghị định 61. Kiểm tra tại một số cơ quan đơn vị như Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Việt Yên vắng một vài công chức trong giờ làm việc. Tại những đơn vị sự nghiệp vẫn còn ký nhiều hợp đồng lao động. Chiều cùng ngày, lúc 13 giờ 35 phút, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Việt Lập, bộ phận một cửa xã có 2 cán bộ trực, một số công chức xã đến muộn. Trong quá trình kiểm tra phát hiện ông Trần Văn Đoàn, Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã có sử dụng rượu bia buổi trưa. Việc đeo thẻ của cán bộ công chức chưa nghiêm túc. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử lý đối với những xã có công chức vi phạm để trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét xử lý.
Thưa quý vị và các bạn, để giải quyết tình trạng mất an toàn giao thông do công nhân đi bộ ngang qua quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Việt Yên, cầu vượt dân sinh qua tuyến đường này đã được hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên, do thói quen, nhiều công nhân vẫn băng qua đường để đến nơi làm việc, gây nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông là rất cao. Phản ánh sau của phóng viên Giáp Phương.
Nhờ có cầu vượt được xây dựng, giờ đây hàng trăm công nhân trọ tại xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên đã không còn phải đi bộ ngang qua quốc lộ 1 để đến khu công nghiệp Vân Trung làm việc. Cầu vượt quốc lộ 1 được hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng cũng đã giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông vào đầu giờ sáng cũng như cuối buổi chiều trên tuyến đường gom và tại khu vực cống chui quốc lộ 1 qua địa bàn xã Hoàng Ninh. Anh Nguyễn Văn Chí, công nhân khu công nghiệp Vân Trung cho rằng:
Em thấy cái cầu này được xây dựng thì rất là thuận lợi và giúp cải thiện tai nạn giao thông.
Chưa có cầu đi qua đường.
Đi qua đường thế nào?
Rất nguy hiểm.
Bây giờ có cầu
rồi. Bây giờ có cầu bắc qua thấy thuận tiện hơn.
An toàn
không? An toàn hơn.
Mặc dù cầu vượt dân sinh quốc lộ 1 đã có, tuy nhiên theo quan sát của phóng viên, công nhân đi qua cầu để đến khu công nghiệp Vân Trung chủ yếu là những công nhân trọ tại khu vực xã Hoàng Ninh. Vào đầu giờ sáng trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn xã Tăng Tiến, chúng tôi nhận thấy dù đã có cầu, song hàng trăm công nhân vẫn bất chấp nguy hiểm mà đi bộ ngang qua quốc lộ để đến khu công nghiệp Vân Trung. Điều đáng nói ở đây là hầu hết những vụ tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua đều là ở khu vực này. Anh Lý Văn Thiệu, công nhân khu công nghiệp Vân Trung nói:
Cầu bên kia thì mình đi xa quá, nó mất thời gian hơn. Đi bộ thì nó xa, mất thời gian hơn, phải đi qua cao tốc.
Cầu vượt quốc lộ 1 được đầu tư xây dựng với nguồn vốn đầu tư lớn nhằm khắc phục thực trạng công nhân phải băng qua đường đến nơi làm việc, gây mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, với thực trạng như hiện nay, có thể thấy, nếu mỗi công nhân không từ bỏ thói quen băng qua đường để đi làm, thì nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông vẫn luôn là rất lớn.
Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, một số địa phương bị quá tải bởi tình trạng rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường. Cụ thể, tại bãi xử lý rác thải tập trung của thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, sau Tết, lượng rác thải sinh hoạt được tập kết về đây với số lượng lớn và hầu hết được vứt bừa bãi ngổn ngang trên tuyến đường. Cùng với rác thải sinh hoạt, xác gia cầm, xác động vật cũng được người dân tập kết về đây. Người dân đang mong chờ những giải pháp của chính quyền địa phương để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi tập kết rác thải này.
Trưởng ban quốc gia khu vực 1 quân khu 1 đang tạm giữ một xe ô tô tải biển kiểm soát 98C11765 là tang vật trong vụ đổ trộm rác thải trong khu vực đất quốc phòng. Trước đó, rạng sáng 1 tháng 2, tổ tuần tra của đơn vị bảo vệ trường bắn quốc gia khu vực 1 và xã Thạch Sơn, huyện Sơn Động phối hợp bắt giữ chiếc xe này cùng người điều khiển là Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1969, ở phố Biển, xã Biển Động, Lục Ngạn. Trên xe còn có Lý Văn Thơm, sinh năm 1973, ở thôn Biển Trên, xã Biển Động. Theo lời khai của hai đối tượng, lợi dụng đêm tối vắng người, họ sử dụng xe ô tô chở đầy rác đến ngầm Non Tá, xã Thạch Sơn để đổ trộm. Đây là khu vực đất thuộc diện tích quản lý của trường bắn quốc gia khu vực 1. Nhiều người dân xã Thạch Sơn phản ánh đây không phải lần đầu xuất hiện tình trạng các đối tượng đổ trộm rác thải các loại trên địa bàn huyện Sơn Động.
Công an huyện Việt Yên vừa kết thúc chuyên án bắt giữ hai anh em ruột là Nguyễn Quang Tiến, sinh năm 1998 và Nguyễn Quang Duy, sinh năm 2001, cùng trú tại số 124 đường Nguyễn Văn Mẫn, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, từ giữa tháng 1, Công an huyện Việt Yên nhận được đơn trình báo của một số người dân về việc bị kẻ gian đột nhập vào các xóm trọ ven khu công nghiệp Đình Chám lấy trộm tài sản, xe máy, nên xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình theo dõi, ngày 31 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Việt Yên kết thúc chuyên án, thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Tiến và Nguyễn Quang Duy. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, biết được thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, công nhân tại các nhà trọ sẽ chủ quan, nên rủ nhau đột nhập rồi dùng vam, tô vít phá khóa xe máy lấy trộm. Bước đầu lực lượng chức năng làm rõ, từ ngày 20 đến 29 tháng 1, Tiến Duy đã trộm cắp được 3 xe máy. Được biết Nguyễn Quang Tiến có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Quang Duy từng bị đưa vào trường giáo dục, cơ sở giáo dưỡng, vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng.
Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ 12 đến 17 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ 13 đến 18 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ 13 đến 18 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hải Hưng, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Ánh Nguyệt. Thân ái, tạm biệt quý vị và các bạn.